Trước đó thì tôi có bay lên đi nhanh lên Hamburg để dự cái lễ 30 năm tàu cấp anh mua. Hôm đó thì có gặp rất là nhiều nhân sĩ, trong đó có cả Dr. Philip Roßle, tức là ông tổng trưởng bộ trưởng Bộ Y tế của Đức bây giờ. Rồi thì gặp ông Vương Đình Bạ, gặp rất là nhiều bộ trưởng, ông sau và ông hồi đó là bộ trưởng nội vụ, bây giờ là ông bộ trưởng tài chánh. Thì cái buổi mà 12 tháng 9 năm 2009 ở tại Hamburg rất là thành công. Thì sau đó tôi phải bay máy bay từ Hamburg tôi bay xuống München. Khi tôi bay xuống thì lễ chào kỳ quốc cờ Việt, quốc kỳ chào cờ quốc kỳ Việt Nam đã xong, Phật giáo cũng xong. Tôi đến thì giữa cái khoảng nghỉ giải lao này, thì thầy Đồng Văn nói nhờ hòa thượng lên nói vài lời để bà con ủng hộ, thì tôi có kêu thầy Viện Giác lên hát mấy bài, rồi tôi cũng có kêu chút đỉnh thì cũng được mấy ngàn. Tôi về chùa tôi nghỉ, thì 2 3 ngày hôm sau là bắt đầu có email từ München gửi lên, nó là cái tờ Hương Việt đó, là cái tờ báo của Cộng sản. Tại sao thầy Đồng Văn là đi quảng cáo cho Cộng sản? Thì tôi mới hỏi chứ cái gì là Cộng sản? Nó thầy cứ dở trang 26 ra để coi. Thì trang 26 của cái tờ Hương Việt nói như thế này bằng tiếng Đức. Nó là ngôn ngữ tiếng Việt được những giám mục Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phát minh ra. Và cái ngôn ngữ này đã được thăng trầm qua bao nhiêu thế hệ, và ngày 2 tháng 9 năm 1945 cha già dân tộc ông Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập bằng ngôn ngữ này. Rồi cháy rồi. Tôi nói cái này không xong rồi thầy Đồng Văn. Nhà tôi mới điện thoại liền xuống cho thầy. Thì tôi có nói thầy phải làm một cái stand Lùng Nam, để cho mọi người biết rằng cái đó không phải là chủ trương của mình. Thì thầy viết như thế này: cái tờ báo Hương Việt phát hành nhằm mục đích là để gây quỹ giúp cho chùa Đông Hậu ở Na Uy, nhưng mà phần tiếng Việt tôi đã đọc qua thấy không có gì hết, nhưng phần tiếng Đức thì tôi không có rành. Đến khi hòa thượng Phương Trượng và quý vị khác đọc thì thấy cái điều nó không đúng với lập trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu hay là Đức Đức thôi, tại vì thầy đang làm việc cho chi bộ Đức Quốc mà thầy cũng là chi bộ phó nội vụ nữa, thì thầy không có chịu. Thì trong cái thời gian đó là thời gian tôi ở Úc, thì quý vị biết là bao nhiêu là tin, bao nhiêu là email nặc danh gửi qua gửi lại, nhưng mà tôi cũng không có đọc. Tôi nói chuyện nó đâu có phải để từ từ tôi về giải quyết. Thì khi mà trước khi tôi về thì cũng có thư chuyện của Hòa Thượng Minh Tâm, Hòa Thượng Kiến Tánh, Sư Bà Diệu Tâm, rồi cũng có họp ý coi thế là cái câu chuyện nó như thế nào. Thì đồng thời đó là đi qua bên Mỹ để làm cái lễ xuất gia cho ông Cầu Chính, tức là ông Hạnh Hoa, ông Thiện Phẩm đó. Thì sau đó là qua cái niệm Phật đường ở Prim Minh, thì cái vụ mà thầy Đồng Văn với thầy Hạnh Bảo á, họ đưa lên trên YouTube đó, là cái vụ biểu tình ở trước cửa chùa. Hôm đó không có tôi bên trong chứ đâu, mà cái chùa thì nó rất là lớn. Tôi có hai ông đệ tử cũng rất đặc biệt, cũng kể cho quý vị nghe là anh này thì nó rất là giàu có, cũng là nhân duyên. Tên là Nguyễn Quang Kiệt, tôi cho pháp danh là Thiện Trí. Quý vị biết người Việt ở Mỹ mà một người thì mà tài sản là 50 triệu đô la. Thì ảnh phát tâm dân một cái hãng để làm cái niệm Phật đường. Thì cái hãng đó của ảnh mà hiện làm niệm Phật đường đó đang lớn gấp 6 lần cái cơ sở này, mà ảnh tới bốn cái hãng vậy. Thì cái niệm Phật đường đó, thì cái đêm đó thì tôi giảng pháp sáng ngày Chủ nhật thì chia ra quý thầy giảng pháp mỗi thầy một thời, thì mình biết trước là cái ngày hôm sau người ta có biểu tình, tại vì họ biết tôi là nhận cái tổ chức về nguồn Aventura đó, cho nên họ lại họ biểu tình. Thì thầy Đồng Văn ra ngồi tôi cũng không biết, mà thầy dẫn giác làm sao mà thầy đứng trước những cái biểu ngữ của họ, cuối cùng nó đưa lên phim, nó là thách thức. Rồi thầy Hạnh Bảo thì trong lúc mà thầy ra đó thì có thần tọa thông triết điện thoại, cho nên nó trong điện thoại nó chạy nó quay luôn, mà họ đưa những cái hình ảnh nó thực sự nó rất là fantasy, cũng là có sự thật, nhưng mà trong đó họ làm cho cái người lẽ ra họ gác những người biểu tình mà họ không gác, cuối cùng họ gác hai thầy. Nó mới thầy có tư cách ông thầy làm sao như vậy. Thì cái đó là cái lỗi. có mấy thầy, mà thực mấy thầy ra thì tôi không có biết, thầy Đồng Văn ra là chỉ để nhận diện là ai vậy thôi. Rồi cuối cùng nó đưa ra như vậy, thì cái vụ đó rồi cộng thêm cái vụ tờ báo mình xin, cho nên email rồi họ gửi tứ tung. Sau đó về thì ngày mùng 2 Tết năm Canh Dần này đó, thì tôi nói thành giới họ triệu tập chi bộ hết để mà họp chi bộ Đức Quốc tại chùa Viên Giác. Thứ nhất là quyết định là nhưng mà trong lúc đó đó thầy Đồng Văn thầy còn muốn ra thêm tờ báo Tâm Giác nữa, thì tôi mới can là không có nên ra tờ báo Tâm Giác tiếp nữa, thì 2-3 năm đã gián đoạn rồi, thì thầy tự động thêm ra một tờ báo khác để bán 2 đồng số. Thì tôi có nói là cả ngôi chùa cả mấy ngàn Phật tử thầy không giữ được thì giữ 2 đồng làm gì, cho nên lòng người thầy không giữ được thì giữ 2 euro làm gì bán một tờ báo. Nhưng mà thầy vẫn khăng khăng nữa, nhưng mà một cái gọi là xin lỗi, nó là cái cứng đầu của thầy đó, thầy vẫn đưa cái tờ báo đó có cho cái tổ chức cộng sản đi đó, nó là như vậy đó. Cho nên cái kết luận trong cái buổi họp ở tại chùa Tâm Giác đầu tháng 3 vừa rồi đó, thì tôi có nói như thế này: thầy Đồng Văn không phải là một người xấu, thầy Đồng Văn không phải là một người dở, nhưng mà thầy Đồng Văn là một thầy làm bất cứ một việc gì đi đến kết quả không cần biết nó đúng hay là sai, nó là vậy đó, là thầy Đồng Văn đó. Quý vị nghe cho kỹ, thầy không phải là người xấu, thầy không phải là người dở, mà là người làm bất cứ một vấn đề gì đi đến kết quả không cần biết đúng hay là sai. Ví dụ hai người đang đánh lộn thì thầy nhảy vào thầy can thì được rồi, mà can xong rồi á thì thấy ra thầy vẫn tiếp tục bênh vực cái người sai á, thì tôi hỏi chứ thầy làm sao kỳ vậy? Thầy nói thưa thầy, có người sai nó yếu mình phải bênh vực người ta chứ. Thì đó là lý luận của thầy, tôi nghĩ trong thế gian này ít có người như vậy. Thì chính vì cái cứng nhắc của thầy nó mà chi bộ phải có một cái quyết định là triệu tập thầy Đồng Văn về chùa Viên Giác, bởi vì thầy ra đi từ chùa Viên Giác kể từ ngày ký cái quyết định này. Và thứ hai, nhiệm vụ chi hội trưởng cũng như trụ trì chùa Tâm Giác chấm dứt ngay từ cái ngày hôm đó. Vậy thôi, chứ còn nói thể là cộng sản thì thực sự nó không có phải cộng sản. Mình đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi sao mình quy y tổ hữu ác đảng được. Nhưng thể bênh vực cho những cái người gọi là cứ hướng bên kia, bởi vì chùa, hầu hết chùa bây giờ chùa nào đi nó cũng phải nói là người miền Bắc rất là đông, 3.000, 5.000 người thì thể nghĩ cái số lượng rất là nhiều. Nhưng ở đây xin thưa, chúng tôi không có chống người miền Bắc, không chống người miền Trung, cũng không chống người miền Nam, mà chống những ai lợi dụng cơ sở tôn giáo để tuyên truyền cái chủ nghĩa của mình trong chùa. Vậy thôi, vô chùa là để tu và học hành giải thoát, chứ không có phải để làm chính trị mà bắt thầy phải theo ông A hay thầy phải theo bà B. Chùa hay cơ sở tôn giáo ai cũng có quyền tới, cộng sản cũng tới được, tướng lãnh cũng tới được, Việt Nam Cộng Hòa cũng tới được, ăn cướp cũng tới được, đao phủ cũng tới được, chứ đâu có nói anh ăn cướp anh không được vô chùa, chuyện đó đâu có. Cũng giống như năm nay tôi có cái chuyện trong sách đó, trong báo Viên Giác đó, có một người Hoa họ đi chùa về, họ nói điện thoại cho tôi nói sư phụ hậu họ hỏi thăm xong xuôi, nó là bồ dậu cử quân ti, nó nhà con có một vấn đề xin hỏi sư phụ. Nhưng mà cô rất là vui, cô nói như thế này nè: chuyện thứ nhất con về chùa con rất là vui, bởi vì không có một cái tổ chức nào mà tổ chức 200-300 người đó mà không có quánh lộn hết. Việt Nam mình á mà đi chùa 5-7 ngàn người mà nó rất là yên tĩnh. Và một cái điều đặc biệt năm nay nó đúng vào ngày mùng 1 Tết đó, có hai cái gia đình nó là ăn thua đủ, đi đâu cũng dắt dao trong người hết. Mà ngày mùng 1 Tết năm Canh Dần năm này trời xưa đất khiến sao gặp ngay trên chánh điện chùa Viên Giác á. Bây giờ làm sao? Rút rút dao không? Hai người ôm nhau khóc quá trời. Vì thì chùa nó phải là cái thiện của làng, cái chùa nó không thể là cái khuynh hướng chính trị bắt ông thầy đi tu. Tôi nói thầy chỉ theo Phật thôi chứ không có theo ông nào hết đó. Cho nên quý vị đừng có gán lên đầu mấy thầy là theo ông này theo ông kia, không, quý thầy chỉ theo Phật thôi, còn quý vị muốn theo ai chuyện đó của quý vị. Vậy thôi đó, thì cuối cùng lại thì thầy đứng về phía bên kia, thì mấy anh em bên kia thì mới ra mướn một cái nơi, nghe nó mướn thôi chứ cũng chưa mua, đặt cái chùa Phổ Bảo. Nên nó bây giờ cũng nhiều vấn đề lắm, thì cũng giống như là tại Ninh Bạc vậy thôi. Thì nó tóm lại câu hỏi của đại hữu tình trí á, để quý vị thấy rõ rằng trong tương lai đó, ở nước Đức chúng ta có rất là nhiều chùa, có rất nhiều giáo hội, nhiều thầy từ khắp nơi tới. Thì bây giờ làm sao? Ví dụ trường hợp ở Paris có chùa Trúc Lâm mà ông Phạm Văn Đồng, thủ tướng cộng sản cũ, là cũng mấy trăm ngàn franc để xây dựng, mà không biết có đưa tiền hay không thì không biết. Thì bây giờ nó cũng lên trên 30-40 năm, từ thời Phật Đường, thầy Thiện Châu, rồi sư cô Mạng Đà La. Nhưng mà đồng thời bên cạnh chùa Trúc Lâm vẫn có chùa Khánh Anh, chùa Linh Sơn, chùa Quan Âm, chùa Khuôn Việt, chùa A, chùa B, chùa C. Thì xin thưa Phật tử nào thích hợp với quan điểm của chùa đó thì cứ việc đi chùa đó. Ai không thích hợp thì mình đi chùa khác. Cửa chùa rộng mở mà, sông dài nước chảy ngao du, mặt dòng mặt lòng ý bạn muốn đi tu thì vào chùa nhé. Đâu ai cấm đâu, phải không? Chứ bắt chị phải theo quan điểm của tôi hoặc là bắt tôi phải theo quan điểm của chị, chuyện nó không có. Nhưng mà xin thưa, tôi vẫn nói ngay cả mấy anh em miền Bắc Việt Nam đang có mặt ở tại nước Đức, dầu là mang cái bát cộng sản đi chăng nữa, với một điều kiện: nếu anh em thích cái chính quyền cộng sản Việt Nam thì đã ở Việt Nam rồi chứ đâu có cần ở nước Đức đi làm gì. Vô hình chung mấy anh em vẫn chấp nhận cái sự tự do, chứ không phải là muốn sống trong một xã hội không tự do. Thì điều đó có nghĩa là mình không thể trưng một cái tư tưởng của một cái chủ nghĩa ở trong cái ngôi chùa được, cho nên phải rõ ràng là mình là người theo cái tư tưởng tự do, chứ không phải là cái tư tưởng bị đàn áp, tư tưởng bị áp chế. Thì nó là như vậy. Thì cũng tội, thì bây giờ thì cũng có mình thấy thôi, có một số bè bạn vậy đó. Nhưng mà trong tương lai thì sao không có biết. Nhưng mà ở Ninh Bạc thì cũng đã có thêm 2-3 chùa nữa, rồi ở Minh Sình thì cũng có như vậy. Thì có thể nay mai cặt rồi và có thêm cái chùa nó ai biết đâu. Thì cũng có thể, maybe but it is not sure, điều đó có thể xảy ra thôi. Nhưng mà khi xảy ra quý vị đừng có ngạc nhiên, cái đó quyền của người ta. Đây ba người có quyền lập hội rồi, ai cùng, mà cái này nó cũng đúng với quan điểm của Đức Phật nữa. Ngày xưa có giáo hội của Đức Phật thì cũng có giáo hội của Đề Bà Đạt Đa, cũng có giáo hội của Gia Xá. Những giáo hội nhỏ này nếu không có thành tựu được lâu dài thì thời gian nó tự động nó chết thôi. Này, tôi quan niệm đó, Phật Pháp là một, nhưng trên cái cây Phật Pháp nó có rất là nhiều cành lá. Có cành thì nó tốt, có cành nó khô, có cành thì nó héo, có cành thì nó bị gãy. Thì cành nào sống được thì cứ sống, còn cành nào chết thì cứ chết thôi. Chứ tự nhiên mình không cho người ta sống đâu có được, cái quyền sống của người ta. Với lại cái quan điểm như thế này nữa nè, mình nói nước Việt Nam trong hiện tại là cộng sản, nhưng có phải 85 triệu người Việt Nam là cộng sản hết hay không? Phải phân biệt cho rõ. Và 50.000 tăng sĩ Việt Nam trong hiện tại sống trong xã hội cộng sản, vậy thì tất cả 50.000 người đó là cộng sản hết hay sao? Phải có câu hỏi đó cho nó rõ ràng, là mình biết ai là bạn của mình, ai là người đáng mình quan tâm. Nhìn lại xã hội Đông Âu á, nếu không có những giáo hội thầm lặng của Orthodox, tức là chính thống giáo, nếu không có những xã hội thầm lặng của Cơ Đốc giáo hay của Thiên Chúa giáo đó, thì sau những cái ngày cách mạng nhung của năm 89, 90, 91, nước Nga và tất cả Đông Âu không có được như ngày hôm nay. Nếu không có sự hiện hữu của những giáo hội thầm lặng, giống như giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng ta trong nước do Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo như vậy, thì không ai nói được cái tiếng nói mà ngay thẳng của lòng người được. Chúng ta phải có những con người hy sinh như vậy, và chúng ta có những con người tranh đấu tự do như vậy. Nhưng mà phải nói là trong nước mà tranh đấu được là phải nhờ cái áp lực ở ngoại quốc, ngoại giao. Chứ nếu không có ngoại quốc, ví dụ bản thân chúng tôi, Hòa Thượng Minh Tâm mà một quý thầy đi tới Liên Hợp Quốc, đi tới chỗ này, chỗ nọ, một tiếng nói tuy nó không có làm nên cái lịch sử, nhưng nếu trong lịch sử không có những người tranh đấu cho tự do đây này, ai hưởng được những cái tự do trong hiện tại? Cho nên mình thấy rằng mỗi người một chút để làm nên cái lịch sử của dân tộc cũng như đạo Pháp. Thôi là đúng tiếng đưa đồng hồ. Beyond time. Xin cảm ơn quý vị ha. Bây giờ chắc mình xả giới trước rồi tạ pháp sao ha. Thành tâm lên bên đây nè, quý vị quỳ lên nè, xả giới. Thiền Mỹ đọc lời tắc bạch.